Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington thứ Hai ngày 13 tháng 5 năm 2024.
Các lãnh đạo Việt Nam trong nhiều tháng qua đã vận dụng tất cả những cơ hội có thể để yêu cầu Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, một quy chế mà Hà Nội muốn có được nhằm tránh những bất lợi khi phải đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Linh Đan sẽ có bài tường trình và...
Một nhóm trí thức nổi tiếng của Việt Nam vừa gửi công khai trên mạng xã hội bản kiến nghị nhân dịp 30 tháng 4, 49 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, đề nghị giới lãnh đạo đừng nói suông mà hãy chân thành hàn gắn vết thương chiến tranh và mối chia rẽ hận thù trong nội bộ người Việt, dám phủ định những bước đi sai để chuyển hướng, củng cố nội trị và ngoại giao để phát triển đất nước phồn vinh và đủ sức chống lại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền từ bên ngoài.
Khánh An sẽ có bài tường trình. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
Các lãnh đạo Việt Nam trong nhiều tháng qua đã vận dụng tất cả những cơ hội có thể để yêu cầu Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, một quy chế mà Hà Nội muốn có được nhằm tránh những bất lợi khi phải đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Từ Chủ tịch nước cho đến người đứng đầu ngành công an, các lãnh đạo hàng đầu nhà nước Việt Nam đều đưa ra những lời kêu gọi khi gặp các quan chức Mỹ hay khi tham gia các sự kiện trên đất Hoa Kỳ, trong một nỗ lực cho thấy sự khẩn thiết của Hà Nội để có được sự công nhận của Washington. Những nỗ lực này được khởi động mạnh mẽ khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hạn chế biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa nhập từ Việt Nam và kêu gọi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam trong các cuộc gặp tại Washington vào tháng 9 năm ngoái. Sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã dùng các diễn đàn khác nhau tại Mỹ để đưa ra lời kêu gọi tương tự. Gần đây nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khi phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington hôm 26 tháng 3 đã kêu gọi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Còn tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói để chính quyền Washington sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam khi tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Procter & Gamble tại Hà Nội vào đầu tháng 3. Thậm chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng tham gia nỗ lực vận động của Hà Nội khi đề nghị Mỹ sớm hoàn tất quá trình xem xét và công nhận cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper hôm 4 tháng 3. Việt Nam nằm trong danh sách 12 quốc gia bị Mỹ xác định là nền kinh tế thị trường, vốn được xem là những nước độc quyền hoặc gần như độc quyền về thương mại. Trung Quốc và Nga cũng nằm trong danh sách này của Washington vì có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Ngay trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội hồi tháng 9, Việt Nam đã nộp đơn lên Bộ Thương mại Mỹ để yêu cầu đánh giá lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam. Chính quyền Biden vào tháng 10 đã đồng ý xem xét lại tình trạng của Việt Nam sau khi quốc gia Đông Nam Á lập luận rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ kiện chống bán phá giá do đã có những cải cách kinh tế trong những năm gần đây. Đề nghị để Mỹ sớm công nhận quy chế thị trường cho Việt Nam được nêu trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi hai nước nâng cấp hai bậc chưa từng có tiền lệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhận được quy chế kinh tế thị trường là ưu tiên ngoại giao cao nhất của lãnh đạo Việt Nam trong năm nay, đặc biệt sau khi nâng cấp hai bậc trong quan hệ ngoại giao với Mỹ vào mùa thu năm ngoái, giáo sư Zachary Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, chuyên về các vấn đề chính trị và an ninh Đông Nam Á nhận định. Ông nói rằng các lãnh đạo Việt Nam đang thực sự gắn việc thực hiện tuyên bố tầm nhìn chung với việc nhận được quy chế đó. Trong tuyên bố chung, Mỹ nói rằng sẽ xem xét yêu cầu của Việt Nam một cách nhanh chóng nhất có thể, phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định vào giữa tháng 7 sau quy trình 270 ngày xem xét và đánh giá. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam với tổng kim ngạch năm 2023 đạt hơn 125 tỷ đô la theo dữ liệu của US Census. Mỹ cũng khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam, trong đó chủ yếu là điều tra chống bán phá giá, với 25 trên 56 vụ việc tính đến tháng 8 năm 2023, theo thống kê của trung tâm WTO. Nếu được công nhận, khi đối mặt với các vụ kiện chống trợ cấp, chống bán phá giá, doanh nghiệp Việt Nam sẽ không chịu cách tính toán bất lợi. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam được VN Express trích lời nói. Theo giáo sư Abuja, tác giả cuốn sách Đổi mới chính trị ở Việt Nam đương đại, ngoài những lời kêu gọi của Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam còn thuê cả một công ty vận động hành lang ở Washington DC để giúp giành được sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ. Tương tự, ông Murray Hibbert, nhà nghiên cứu cấp cao về Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington DC, cũng nói rằng ông có biết về việc Việt Nam đang vận động hành lang ở thủ đô Mỹ để có được quy chế nền kinh tế thị trường. Người từng là giám đốc cấp cao về Đông Nam Á tại Phòng Thương mại Mỹ nói với VOA.
Tôi hiểu tại sao Việt Nam đang vận động hành lang. Quan hệ Mỹ-Việt đã đi xa đến vậy và việc giữ quy chế phi thị trường thì không công bằng cho lắm. Vì hầu hết các nước bị quy chế này là Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, vốn là những nước không mấy thân thiện với Mỹ. Vì vậy tôi nghĩ việc Mỹ công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường sẽ là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã được nâng tầm.
Có hàng trăm công ty và tổ chức vận động hành lang đang hoạt động ở Washington DC trong nhiều lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế. Một điều tra của nhà báo Greg Rushford hồi năm 2017 cho thấy chính phủ Hà Nội bỏ ra triệu đô la để vận động các chính sách có lợi cho Việt Nam từ vấn đề Biển Đông cho đến nhân quyền. Cả giáo sư Abuja và nhà nghiên cứu Hibbert cũng đều cho rằng Việt Nam muốn vận động mạnh mẽ với chính quyền Biden trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra mà có thể có sự thay đổi về người đứng đầu Nhà Trắng. Ông Hibbert nói,
ông Trump đã khởi động một cuộc điều tra đối với việc phá giá của Việt Nam ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông ấy có thể lại làm như vậy một lần nữa.
Tổng thống Donald Trump hiện đang là ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ là Tổng thống Biden, đã từng đe dọa áp thuế hàng nhập khẩu từ Việt Nam vì thặng dư thương mại cao với Mỹ và liệt Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ của Hoa Kỳ khi còn đương nhiệm. Bộ Tài chính Mỹ dưới thời chính quyền Biden đã cho Việt Nam ra khỏi danh sách này. Một quan chức chính phủ Việt Nam yêu cầu giấu tên nói với Deutsche Welle, hãng phát thanh truyền hình quốc tế Đức, rằng Hà Nội rất mong muốn chính quyền Biden đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nền kinh tế phi thị trường trước kỳ bầu cử Mỹ diễn ra vào tháng 11. Luật sư Lê Quốc Quân cũng cho rằng Việt Nam đang vận động giáo diết để được Mỹ công nhận vì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong năm nay. Người chuyên theo dõi chính trị và nhân quyền Việt Nam nói trong một buổi hội luận của VOA.
Có thể nếu như chính quyền ông Trump, giả sử ông Trump mà quay lại Nhà Trắng ấy, thì cái việc đó có vẻ cũng càng khó khăn hơn nữa. Bởi vì trước đây cũng đã từng tuyên bố Việt Nam là một cái nước mà thâm dụng về mặt tài chính và về mặt xuất nhập khẩu rất là lớn đối với Hoa Kỳ. Thì các cái quyết định này là hoàn toàn chính trị và là sự phụ thuộc rất lớn vào sự vận động của các quốc gia. Nhưng tôi nghĩ rằng là phía Hoa Kỳ họ sẽ không dễ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường sớm trong bối cảnh hiện tại.
Tại một sự kiện của CSIS ở Washington hôm 23 tháng 1, Đại sứ Dũng nói rằng chúng tôi muốn Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường của Mỹ. Nhưng cuộc vận động của Việt Nam đang vấp phải những phản đối từ trong nước. Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một nền kinh tế phi thị trường. Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá giá đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có các sản phẩm nông sản và công nghiệp. Trong yêu cầu gửi lên Bộ Thương mại Mỹ, chính phủ Việt Nam nói rằng trong hơn 20 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua những bước phát triển và cải cách mạnh mẽ, đặc biệt là về 6 yếu tố quyết định quy chế nền kinh tế phi thị trường do Hoa Kỳ đặt ra. Phát biểu tại Washington DC hồi tháng 1, Đại sứ Dũng nói rằng nếu Bộ Thương mại Mỹ không cấp quy chế cho Việt Nam thì sẽ là điều rất tệ hại cho hai nước. Còn Ngoại trưởng Sơn hồi tháng 3 khi nói tại Viện Brookings cho rằng mối quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn giữa Mỹ và Việt Nam sẽ có lợi cho Washington trong những lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và trí tuệ nhân tạo mà Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa khỏi Trung Quốc. Nhưng theo giáo sư Abuja, Mỹ không thể trông cậy vào Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc nếu nước này không có tư cách nền kinh tế thị trường. Ông cho rằng Việt Nam trước đây đã thao túng tiền tệ và khu vực nhà nước vẫn nhận được quá nhiều sự trợ cấp và bảo hộ. Vị giáo sư này cho biết ông không ngạc nhiên khi có những nhà lập pháp Mỹ phản đối việc cấp cho Việt Nam quy chế thị trường bởi ông cho rằng đây là một trong số ít công cụ mà Quốc hội phải có để giành được một số nhượng bộ từ chính phủ Việt Nam về tình trạng nhân quyền đang suy giảm nhanh chóng tại quốc gia Đông Nam Á. Luật sư Nguyễn Văn Đài có nhận định tương tự khi nói trong buổi hội luận của VOA.
Cái việc công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường ấy, nó là một công cụ cuối cùng của Mỹ để gây áp lực với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong vấn đề cải thiện các điều kiện nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Nếu như Mỹ cho Việt Nam chấp nhận cái đề nghị của Việt Nam thì coi như là Mỹ hoàn toàn trắng tay. Không, trong những năm tiếp tới Mỹ sẽ không còn bất kỳ một công cụ nào trong tay mình để có thể gây áp lực với Việt Nam để thúc đẩy Việt Nam cải cách cái vấn đề nhân quyền nữa. Và theo quan điểm cá nhân của tôi thì Mỹ chưa nên công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đúng không ạ?
Theo nhà nghiên cứu Hibbert, hiện cũng đang phụ trách nghiên cứu cho tổ chức tư vấn chiến lược Bauer Group Asia ở Washington, nhân quyền vẫn là một vấn đề trong quan hệ Mỹ-Việt.
Quốc hội Mỹ tỏ ra thất vọng trước tình hình nhân quyền của Việt Nam và đã lên tiếng về điều đó.
Báo cáo của vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ về tình trạng kinh tế phi thị trường của Việt Nam đưa ra hôm 4 tháng 3, khuyến nghị Quốc hội Mỹ xem xét thành tích nhân quyền của Việt Nam mà một số nhà quan sát cho là yếu kém và đang xấu đi. Báo cáo nói rằng đạo luật nhân quyền Việt Nam vốn sẽ cấm Mỹ hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam và yêu cầu cơ quan hành pháp chú trọng hơn nữa đến việc đảm bảo tự do Internet ở Việt Nam có thể là một công cụ tiềm năng cho các thành viên Quốc hội để dùng cho quá trình xem xét và đánh giá. The Voice of America,
VOA. Một nhóm trí thức nổi tiếng của Việt Nam vừa gửi công khai trên mạng xã hội bản kiến nghị nhân dịp 30 tháng 4, 49 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, đề nghị giới lãnh đạo đừng nói suông mà hãy chân thành hàn gắn vết thương chiến tranh và mối chia rẽ hận thù trong nội bộ người Việt, dám phủ định những bước đi sai để chuyển hướng, củng cố nội trị và ngoại giao để phát triển đất nước phồn vinh và đủ sức chống lại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền từ bên ngoài. Văn bản được ký tên bởi hơn 60 tổ chức và cá nhân, trong đó bao gồm đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như BOSIT Việt Nam, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng, Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, các trí thức nổi tiếng như nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Nguyễn Đình Cống, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, nhà báo Lê Phú Khải, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giám mục Nguyễn Thái Hợp, v.v. Đề cập đến bối cảnh Việt Nam sau 49 năm kết thúc chiến tranh và phát biểu của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 2005, khi ông nói về biến cố ngày 30 tháng 4 năm 75 rằng, khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn, và đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm nó thêm trĩ máu. Văn bản của nhóm trí sĩ đưa ra 6 kiến nghị với giới lãnh đạo. Các nội dung kiến nghị bao gồm tích cực xây dựng khối đại đoàn kết trên cơ sở thúc đẩy một cách chân thành chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc, ra sức củng cố nội trị và ngoại giao để đủ sức đối phó hữu hiệu với bất kỳ âm mưu xấu xa nào từ phía ngoại bang, kể cả việc vi phạm trắng trợn chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Thúc đẩy thực thi mạnh mẽ các hiệp định đối tác chiến lược song phương mà Việt Nam đã ký kết với các nước, trong đó chính sách ngoại giao cây tre cần phải có sự thành thật đúng mực. Mạnh dạn phóng thích lập tức toàn bộ tù nhân lương tâm, nâng cao vai trò của Quốc hội, tổ chức bầu cử tự do, dẹp bỏ nạn cơ cấu sẵn, ngành tòa án phải độc lập với hành pháp, Quốc hội đảng phái trong việc xét xử, đấu tranh chống tham nhũng từ gốc bằng việc triệt tiêu các nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tham nhũng và tiêu cực, qua một cuộc cải cách căn bản ở tầm vĩ mô cả về kinh tế lẫn chính trị, trên cơ sở mô hình nhà nước pháp quyền thực sự. Coi ngày 30 tháng 4 hàng năm như một ngày kỷ niệm lịch sử bình thường, không tổ chức rầm rộ để tự hào chiến thắng. Chấm dứt nhắc lại tất cả những quá khứ đau buồn, những vấn đề có liên quan đến cuộc chiến Bắc Nam, có nguy cơ đào sâu thêm mối chia rẽ gây mất đoàn kết dân tộc. Trong số 6 kiến nghị trên, có đến 2 kiến nghị liên quan đến nội dung hòa hợp hòa giải. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA.
Thực ra đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nhân dân Việt Nam phải hy sinh xương máu cả hai bên và để mang lại một cái chiến thắng cho Đảng Cộng sản. Thế còn đối với dân tộc thì chẳng được cái gì cả, nó chỉ có mang lại được cái gọi là cái thống nhất về lãnh thổ thế thôi. Thế còn sau cái chiến thắng ấy thì không giải quyết được cái vấn đề đoàn kết dân tộc. Thế còn đảng thì được, tại vì đảng vẫn đã đạt được cái chính quyền toàn quốc, còn dân tộc thì đấy, cái hòa hợp dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Nó chỉ có mang lại được cái gọi là cái thống nhất về lãnh thổ thế thôi. Thế còn sau cái chiến thắng ấy thì không giải quyết được cái vấn đề đoàn kết dân tộc. Thế còn đảng thì được, tại vì đảng vẫn đã đạt được cái chính quyền toàn quốc. Trước đây thì đảng chỉ mới là ở miền Bắc, thế bây giờ đảng là đạt được cái chính quyền toàn quốc, còn dân tộc thì đấy, cái hòa hợp dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.
Trong văn bản kiến nghị, các trí sĩ Việt Nam cho rằng, trên thực tế, sau 49 năm, vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc, chữa lành vết thương chiến tranh vẫn còn là một vấn đề không kém phức tạp vì chưa có sự hoàn toàn đồng thuận nội bộ, chủ yếu nảy sinh từ một số quan điểm hẹp hòi ở không ít người của bên thắng cuộc. Theo họ, chính thực trạng này đã giải thích lý do vì sao trong suốt 49 năm qua, một số chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc mà nhà cầm quyền đưa ra trên thực tế vẫn là lời nói suông, chưa được thực thi một cách chân thành và đầy đủ. Đánh giá về điều này, giáo sư Vũ Tường, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ của Đại học Oregon, Hoa Kỳ, đưa ra nhận định với VOA.
Thế lực mà ngăn cản cái sự hòa giải hòa hợp bây giờ đó, cái thế lực chính là nhà nước Việt Nam, đặc biệt là những nhà lãnh đạo bảo thủ, kiên định và cương quyết là duy trì cái sự độc quyền chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đó là những cái thế lực mà duy nhất cản trở. Còn ngoài ra thì trong dân chúng Việt Nam và trong thậm chí cả Đảng Cộng sản Việt Nam, những người mà ở cấp thấp hơn và những người ở hải ngoại thì không có ai phản đối việc đó cả. Và một khi mà cái những người đó, những người bảo thủ kiên định đó họ không còn cái quyền lực nữa thì là lập tức là sẽ có sự hòa giải.
Theo giáo sư Vũ Tường, thế lực bảo thủ sẽ kiên quyết cản trở để việc hòa giải không thể xảy ra vì điều đó đồng nghĩa với việc họ mất quyền lực. Cũng như những văn bản kiến nghị đầy tâm huyết đã đưa ra trước đây, bản kiến nghị mới nhất của nhóm trí sĩ Việt Nam không được kỳ vọng sẽ được giới lãnh đạo Việt Nam lắng nghe hay phản hồi. Giáo sư Nguyễn Đình Cống bày tỏ sự bi quan trong tình hình mà ông nói là chính trị nội bộ hiện tại của Việt Nam đang đấu đá nhau khi hai trong số tứ trụ bị mất chức trong vòng chưa đầy 2 tháng.
Chúng tôi biết như thế, chỉ như thế, để con cũng không mong gì là người ta nghe đâu. Chúng tôi cũng không hy vọng gì đâu.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giáo sư Vũ Tường, những kiến nghị của giới trí thức Việt Nam hay những phát biểu của một số lãnh đạo cấp tiến như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt hoặc các hoạt động của xã hội dân sự có thể không mang đến một sự thay đổi trực tiếp hay tức thời, nhưng chúng đều có những tác động nhất định về lâu dài trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, ông nói.
Nó nói lên một cái ý kiến của những người mà được xã hội dân sự rất là kính trọng, và mặc dù là cái ý kiến của họ là bị nhà nước không lắng nghe hoặc là lờ đi hoặc là phản bác, nhưng mà dân chúng xã hội và lịch sử cũng biết là họ nghĩ gì trong cái thời điểm này, và họ đã can đảm đưa ra những cái ý kiến này dù rằng là biết rằng là nhà nước họ sẽ dù biết là nó sẽ không có tác dụng ngay lập tức hay là trực tiếp, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ có tác dụng từ từ.
Dẫn chứng về hiệu ứng của những hoạt động của xã hội dân sự, giáo sư Vũ Tường nói.
Những cái phong trào mà đòi hỏi hòa giải hòa hợp như vậy đó, thì càng ngày nó càng phát triển. So với lại ví dụ như là 10 năm trước, 20 năm trước thì chỉ có những người mà ở hải ngoại nói một cách yếu ớt thôi, nhưng mà bây giờ thì là người trong nước cũng rất nhiều và có những cái ảnh hưởng rất là rộng đối với giới trẻ Việt Nam, mặc dù là chúng ta không có điều kiện để mà đánh giá được cái ảnh hưởng đó.
Nhà nghiên cứu chính trị của Đại học Oregon cho rằng những ảnh hưởng trên còn có thể thấy cả trong giới lãnh đạo khi chính quyền Việt Nam thừa nhận một phần nào đó sự chính đáng của Việt Nam Cộng Hòa trong việc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Ông nói,
họ cũng phải giảm bớt những cái ngôn từ miệt thị Việt Nam Cộng Hòa của họ. Và cái điều đó nó cũng đang diễn ra, mặc dù nó không phải là cái thực tâm hòa giải, nhưng mà là họ phải chịu nhiều cái áp lực để họ buộc phải bớt đi.
Trong văn bản kiến nghị, nhóm trí sĩ Việt Nam cho rằng, nếu các chính sách của Việt Nam hiện nay về nội trị lẫn ngoại giao đều tương đối tốt, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho người dân, thì mọi người trong và ngoài nước, kể cả thành phần di tản sau ngày 30 tháng 4 1975, chắc chắn đều sẽ tâm phục khẩu phục, thậm chí còn mong cho nhà nước Cộng sản được thiên niên trường trị. Văn bản nói.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.